Kính chào quý thính giả, hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Tiếp theo đó, chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng lên Chúa lời cầu xin. Lạy Chúa là Cha thương yêu của chúng con dâng lên Chúa lời suy tôn cảm tạ về các ơn lành của Chúa đã cho chúng con. Chúa ban phước gìn giữ chúng con, cho chúng con có thể ngồi dưới bệ chân Chúa để nghe lời của Ngài, để cùng với mọi người dâng tiếng ca ngợi Ngài. Trên trái đất, trong giờ phút này, có vô số người cũng đang hướng về Chúa để suy tôn ca ngợi Chúa. Chúng con rất hân hạnh được đến với Chúa, nhập vào đoàn người này. Chúng con cũng nhớ đến biết bao nhiêu người khác chưa được vinh hạnh biết Chúa, cũng như tin nhận được Ngài thay đổi cuộc đời. Chúng con cầu xin Chúa ban ơn lành của Chúa để cho vô số đồng bào chúng con được biết đến Chúa, tin nhận Chúa và được hạnh phúc thật. Buổi hôm nay chúng con dâng lên Chúa lời cảm tạ và cũng xin thần linh của Chúa ở với chúng con, người nói cũng như người nghe, để cho tất cả đều chung một lòng một tiếng suy tôn ca ngợi Chúa và nhận được hồng ân của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Siêu việt, Giê-xu nhân từ, Chúa Thánh Linh uy quyền đang sống với tôi đây, sống bên tôi cất tiếng tôn thờ với các tâm hồn, tiếng hát suy tôn từ nơi trái đất dâng lên Chúa trên cao ba ngôi.
Chúa Thánh siêu việt, Giê-xu nhân từ, Chúa Thánh Linh uy quyền đang sống với tôi đây,
tôi đây, sống bên tôi cất tiếng tôn thờ,
tiếng tôn thờ
với ta tâm hồn,
với ta tâm hồn
tiếng hát suy tôn từ
nơi
trái đất dâng lên Chúa trên cao ba.
Chúa thánh siêu việt,
Giêsu nhân từ, Chúa thánh linh uy quyền, đang sống với tôi đây, sống bên tôi, cất tiếng tôn thờ, ơi ca tâm hồn, tiếng hát suy tôn từ.
Chúng ta sẽ đọc lời Chúa trong Thi Thiên chương 12. Mời quý thính giả cùng đọc với chúng tôi Thi Thiên chương 12. Chúa hằng hữu ơi, xin cứu chúng tôi, vì người nhân đức không còn nữa, và kẻ thành tín đã mất khỏi giữa con loài người. Chúng đều dùng lời dối trá mà nói với nhau, lấy môi du nịnh và hai lòng mà trò chuyện cùng nhau. Chúa hằng hữu sẽ diệt hết thảy các môi du nịnh và lưỡi hay nói cách kiêu ngạo, tức là kẻ nói rằng nhờ lưỡi mình chúng ta sẽ được thắng, môi chúng ta thuộc về chúng ta, ai là chúa của chúng ta. Nhân vì người khốn cùng bị hà hiếp và kẻ thiếu thốn rên xiết, Chúa hằng hữu phán: bây giờ ta sẽ trỗi dậy, đặt người tại nơi yên ổn là nơi người mong muốn. Các lời Chúa hằng hữu là lời trong sạch, dường như bạc đã thét trong nồi rót bằng gốm, luyện đến 7 lần. Lạy Chúa hằng hữu, Ngài sẽ gìn giữ các người khốn cùng, hằng bảo tồn họ cho dòng dõi này. Khi sự hèn mạt được đem lên cao giữa loài người, thì kẻ ác dạo quanh tứ phía.
Trời hàng trăm năm tôi mọi nơi.
Xin đọc thư Corinto thứ nhất chương 13. Dù tôi nói được các ngôn ngữ của loài người và thiên sứ, nhưng không có tình yêu, thì tôi cũng chỉ khua chiêng, gióng trống, ồn ào. Dù tôi có tài giảng thuyết hùng hồn, hiểu biết mọi huyền nhiệm, hay quán thông mọi ngành tri thức. Dù tôi có đức tin di chuyển cả đồi núi, nhưng thiếu tình yêu, tôi vẫn là con người vô dụng. Dù tôi dâng hiến hết tài sản để nuôi người nghèo khó hay xả thân trên giàn hỏa thiêu, nhưng không do tình yêu thúc đẩy thì hy sinh đến thế cũng vô ích. Tình yêu hay nhẫn nại nhân từ, tình yêu chẳng ghen tị, khoe mình hay kiêu căng. Tình yêu không khiếm nhã, không vị kỷ, không nhạy giận, không chấp trách, không vui về việc bất công, nhưng hân hoan trong sự thật. Tình yêu khoan dung tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Tình yêu trường tồn, bất diệt. Các lời giảng thuyết hùng hồn sẽ dứt, tài nói ngoại ngữ sẽ ngưng, và tri thức con người sẽ lỗi thời. Vì tri thức chúng ta còn thiếu sót, tài giảng thuyết cũng bất toàn. Nhưng một khi cái toàn vẹn xuất hiện, các điều bất toàn sẽ bị đào thải. Khi còn thơ dại, tôi nói như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con, lập luận như trẻ con. Đến tuổi trưởng thành, tôi chấm dứt mọi chuyện trẻ con. Ngày nay ta thấy sự vượt vặn chiếu qua một tấm gương mờ. Đến ngày ấy, ta sẽ thấy rõ ràng tận mắt. Ngày nay tôi chỉ biết đôi phần, ngày ấy tôi sẽ biết tường tận như Chúa biết tôi. Vậy, chỉ có ba điều tồn tại: đức tin, hy vọng và tình yêu. Nhưng tình yêu vĩ đại hơn cả.
Đâu tôi nói được các thứ tiếng loài người, đâu tôi nói được các thứ tiếng trên trời, nhưng không tình yêu thương thì tôi như đồng vang tiếng, nhưng không tình yêu thương thì tôi như chập chóa kêu vang. Đâu tôi biết được hết tất cả mọi điều, đâu tôi thấu hiểu hết các sự nhiệm màu, hay có cả đức tin có thể rời non chuyên núi, nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi. Tình yêu thương trong thế gian này là khoan dung, nhẫn nhục, nhân từ, xóa tan hận thù, vui trong công bình, mừng trong chân lý, tin cậy mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Đem thứ tha dù cơn giận dữ, đem khiêm tốn đến chốn khoe mình, đem yêu thương xóa bao ganh tị, đem tin yêu lấp nỗi nghi ngờ. Đâu đem gia tài phân phát kẻ khó nghèo, đâu đem đốn mình trong lửa cháy nhục hình, hay thân mình hy sinh chịu bao trăm nghìn đau đớn. Nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi.
Bài giảng trên núi của Chúa Giêsu được ghi lại trong Phúc âm Matthew đầy đủ nhất. Mở đầu bài giảng này, Chúa dạy về các phước lành. Nguyên cách mở đầu của Chúa cũng đã nói lên đức thiện lành của Ngài. Phúc âm của Chúa đem đến phước hạnh cho con người trước nhất, vì Chúa là đấng ban phúc lành. Chúa luôn luôn có ý định tốt lành cho mỗi người trên mặt đất. Nói cách khác, Chúa thương tất cả mọi người và muốn cứu hơn là tiêu diệt. Trong các ngày Chủ nhật trước đây, chúng ta đã phân tích 6 phước lành đầu tiên. Hôm nay sang đến phước lành thứ 7. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Trong bài này chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi sau đây. Câu thứ nhất, hòa thuận là gì? Người làm cho người hòa thuận là ai? Câu thứ hai, con của Đức Chúa Trời là thế nào? Cần các điều kiện gì? Câu thứ ba, làm sao áp dụng câu này vào đời thường? Chúng ta sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi đó. Câu thứ nhất, hòa thuận là gì? Người làm cho người hòa thuận là ai? Chữ hòa thuận trong nguyên ngữ là Irene, nghĩa là bình an hay hòa bình. Tiếng Hebrew là Shalom, cũng là tiếng chào hỏi nhau, chúc cho nhau được an lành. Hòa bình hay bình an đây không phải chỉ có nghĩa là thoát khỏi mọi khó khăn, nhưng còn là được hưởng mọi điều tốt lành. Nhiều khi phước lành này được hiểu là dành cho những người yêu hòa bình, nhưng nghĩa đích thực ở đây là người đem lại hòa bình, chứ không phải là người yêu hòa bình. Tất nhiên là phải yêu hòa bình mới muốn làm cho người được hòa giải. Như thế vấn đề đặt ra không phải là sự kiện hòa bình hay bình an, nghĩa là không có một xung khắc nào, nhưng có nghĩa là làm cho hai phe thù nghịch được hòa thuận lại với nhau. Tái lập quan hệ giữa hai phía từng chống và làm hại nhau là xây dựng hòa bình. Đây là giải quyết vấn đề xung khắc một cách trực tiếp, chứ không phải chỉ lý thuyết mà thôi. Vấn đề được đặt ra là các phe thù nghịch nào và ở đâu? Con người luôn luôn sống trong thù nghịch với nhau, đó đã hẳn như vậy. Các mối quan hệ trở nên xấu vì con người thường ích kỷ và tham lam, vì tình thương không rộng mở mà quá hẹp hòi. Những tính xấu này đưa đến các tệ đoan thù hận và làm hại nhau, tiêu diệt nhau. Thế gian trở thành nơi băng hoại, không đáng sống nữa. Như thế một phương diện, lời dạy của Chúa ngụ ý bảo rằng mỗi người nên tạo cho nơi của mình ở thành một chỗ tốt cho người ta sống, và nên tạo điều kiện cho hòa bình, an lành được phát triển. Đừng chăm làm điều tàn ác, nhưng phải đuổi theo thiện lành cho đến cùng. Nhưng tạo điều kiện tốt cũng trở thành lý thuyết, vì con người không có khả năng làm như vậy. Tới đây ta phải thấy khía cạnh khác của hòa bình, đó là hòa bình giữa Chúa và người. Nhiều người phủ nhận Chúa, phủ nhận Thượng Đế, nên không biết giữa ta và Thượng Đế có một mối xung khắc truyền kỳ. Thượng Đế là đấng ban sự sống cho sinh vật, tạo hóa cả vũ trụ. Vì vậy, không tôn thờ mà còn bài bác phủ nhận là mang tội rất lớn. Giữa Thượng Đế và loài người đã có một khoảng cách vô cùng rộng lớn, vì Chúa là nguồn sống toàn thánh, toàn thiện, tuyệt đối, vĩnh hằng. Còn con người là vật thọ tạo, đầy tội lỗi xấu xa, làm điều tàn ác và bị giới hạn trong không gian và thời gian. Theo thư La Mã của sứ đồ Phaolô, thì Chúa sẵn sàng trừng phạt con người vô đạo. Nhưng tình thương bao la của Ngài đã đem đến cho nhân loại một lối giải thoát. Đó là Chúa Giêsu xuống đời làm sinh tế chuộc tội cho mỗi người. Loài người phản nghịch nếu tin nhận Chúa Giêsu là người đã chết thay tội cho mình, thì sẽ được cứu và trở thành con trong nhà của Chúa. Một phương diện tích cực khác làm cho người hòa thuận còn là tạo các quan hệ đúng giữa người này với người khác. Có những người đi đến đâu cũng gây xáo trộn, khích bác người này với người kia, tạo ra những mối bất hòa bằng cách thêu dệt sự thật và làm cho người ta ghét nhau hơn là thân nhau. Ta có thể nhận ra những người không tin Chúa bằng cách quan sát xem những người ấy có làm cho người hòa thuận hay chỉ chăm việc tạo mâu thuẫn. Ma quỷ bao giờ cũng phá hoại và Chúa bao giờ cũng xây dựng. Ta nên nhớ như vậy. Vì thế không thể nào có một cuộc cãi cọ hay mắng nhiếc chửi bới nhau hay làm hại thanh danh của nhau xuất phát từ những người xưng là tín đồ của Chúa. Chúa dạy, hãy xem quả mà biết cây. Cây nào thuộc về Chúa sẽ sinh những quả trái thiện lành, hòa bình. Cây nào thuộc về ma quỷ sẽ có những quả trái gây đau thương, xúc phạm, làm hại cho người khác. Chúng ta vừa trả lời câu thứ nhất. Bây giờ xin qua câu hỏi thứ hai. Con của Đức Chúa Trời là thế nào? Cần những điều kiện nào? Những người làm cho người hòa thuận thì được gọi là con của Đức Chúa Trời. Do việc làm cho người hòa thuận mà được gọi là con của Chúa. Như thế để cho xứng đáng được gọi Chúa bằng cha, ta phải làm cho người được hòa thuận. Trong lối nói của người thời Chúa Giêsu, thì người có ân tứ đi an ủi người khác thì gọi là con trai của sự an ủi, như trường hợp Ba-na-ba. Gia-cơ và Giăng là hai người nóng tính thì được gọi là con trai của sấm sét. Trong Thánh Kinh, Chúa được gọi là Chúa Hòa Bình, như trong Tiên tri Ê-sai chương 9 câu 5. Vì thế, ai tạo hòa bình là con của sự hòa bình, tức là con của Chúa. Điều kiện làm con của Chúa rất căn bản, đó là phải tin nhận Chúa, phải xưng nhận tội lỗi và quyết tâm từ bỏ mãi mãi, phải sống đời sống mới, thực hành những lời Chúa dạy. Tạo hòa bình giữa mình với Chúa, giữa người với Chúa, giữa người với người và giữa người với ta. Ta để ý sẽ thấy rằng người tin Chúa được dạy là phải có tình thương như Chúa, thiện lành như Chúa, xây dựng như Chúa. Đây không phải là lý thuyết nhưng là hành động. Tin Chúa không có nghĩa là thụ động, chờ phép lạ xảy ra, nhưng là tích cực sống như Chúa đã dạy và vào đời làm những việc Chúa muốn ta làm. Một trong những việc đó là tạo mối hòa thuận nơi nào ta có mặt, hòa thuận với Chúa, với nhau và với chính ta. Gia-cơ viết, nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cãi trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch với sự thật. Sự khôn ngoan ấy không phải từ trên xuống đâu, trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Vì nơi nào có điều ghen tương tranh cãi ấy, thì nơi đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống, trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành. Không có sự hai lòng và giả hình. Đó chính là khuôn mẫu cho người xưng là con của Chúa. Câu hỏi thứ ba, chúng ta áp dụng lời dạy này trong đời thường như thế nào? Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời. Điều quan trọng nhất cho người tin Chúa không phải là làm tín đồ của một giáo hội, nhưng chính là làm con của Chúa. Thứ hai, làm con của Chúa nghĩa là phản ánh thánh tính của Ngài trong cuộc đời, mưu cầu hòa bình trong tâm lý, tâm hồn và tâm linh của chính mình cũng như cho người khác. thứ ba, mỗi người tin Chúa là một ngọn đèn trong đêm tối. Nếu vì lý do nào đó, ánh lửa bình an thương yêu trong ta không cháy lên mà lại tàn rụi đi lần, thì đêm tối sẽ vây phủ lấy cuộc đời của ta và không ai thấy được ánh sáng của Chúa trong ta. Thứ tư, làm con của Chúa trong gia đình, nơi làm việc, khi giao dịch với người khác và trong đám đông, đó là bổn phận của mỗi chúng ta và Chúa hứa ban phước cho những ai làm như vậy.
Đâu tôi nói được các thứ tiếng loài người, đâu tôi nói được các thứ tiếng trên trời, nhưng không tình yêu thương thì tôi như đồng vang tiếng, nhưng không tình yêu thương thì tôi như chập chóa kêu vang. Đâu tôi biết được hết tất cả mọi điều, đâu tôi thấu hiểu hết các sự nhiệm màu, hay có cả đức tin có thể rời non chuyển núi, nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi. Tình yêu thương trong thế gian này là khoan dung, nhẫn nhục, nhân từ, xóa tan hận thù, vui trong công bình, mừng trong chân lý, tin cậy mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Đem thứ tha dù cơn giận dữ, đem khiêm tốn đến chốn khoe mình, đem yêu thương xóa bao ganh tị, đem tin yêu lấp nỗi nghi ngờ. Đâu đem gia tài phân phát kẻ khó nghèo, đâu đem đốt mình trong lửa cháy nhục hình, hay thân mình hy sinh chịu bao trăm nghìn đau đớn, nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi. Nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi.
Nguyện đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh quang mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được, là Đức Chúa Trời có một, là Cứu Chúa chúng ta, bởi Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta, được vinh quang, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời. Amen.